48. Tướng cướp thủ hiếu. Có một tướng cướp cải ác hướng thiện thành hiếu tử. Người này vì thôn làng mà cắt thịt tế trời. Tuy hành động có vẻ ngu si, nhưng vì phát xuất từ lòng thành nên đã cảm động trời đất. Chẳng bao lâu sau cơn mưa trời lại sáng, chứng tỏ người dữ chỉ cần đổi tâm hướng thiện thì như người thiện không khác. Chuyện buông đao xuống tức có thể thành Phật đây là một thí dụ cụ thể nhất. Hòa thượng kể. Một, bị thương sám hối và thủ hiếu. Ở trong làng Đông Bắc, tôi có một người bạn chí thiết là đạo hữu tri kỷ. Anh ấy và tôi là người đồng đạo. Đồng đạo như thế nào? Vì khi còn tại gia, tôi thủ hiếu bên mộ mẹ tôi. Anh ấy cũng vì mẹ mà thủ hiếu. Nhưng anh ta và tôi không giống nhau ở điểm nào. Lúc chưa thủ hiếu, anh đã từng là một tướng cướp, đi đánh cướp khắp mọi nơi. Có một lần, anh đi ăn cướp tiền bạc của người, bị người ta bắn ở cánh tay bị thương. Vết thương được trị hơn nửa năm vẫn không lành. Anh ta nghĩ rằng,
người ta lấy súng bắn tôi. Nếu như họ bắn tôi chết, thì có phải là tôi đã không còn mạng sống nữa rồi? Tôi làm tướng cướp, giật đồ của người. Hiện nay bị thương kéo dài, lâu như vậy, đây nhất định là tội nghiệp của tôi quá nặng nề đi.
Lúc đó anh ta khởi niệm sám hối, do đó anh ta phát nguyện.
Nếu trong một tuần lễ nữa mà vết thương này lành, tôi nguyện đến thủ hiếu bên mộ cha mẹ tôi, không làm ăn cướp nữa.
Lạ thay, chẳng mấy ngày sau vết thương của anh ta lành hẳn. Và anh ta không nuốt lời hứa, thật sự đến thủ hiếu bên mộ cha mẹ anh ta. Sao gọi là thủ hiếu? Đó là con cái không nỡ xa rời cha mẹ. Tuy rằng cha mẹ đã mất, nhưng người con vẫn ở một bên, giữ gìn phần mộ cha mẹ mình. Đó gọi là thủ hiếu. Người sống giữ gìn người quá cố như vậy, tuy không có ý nghĩa gì, nhưng nếu các vị làm được, tức sẽ có ý nghĩa. Vì việc này không dễ làm được. Ngày ngày ở đó, các vị không làm gì cả, chỉ giữ gìn mộ. Một ngày, hai ngày thì dễ, nhưng giữ đến 3 năm, đa số người ta không thể hy sinh một thời gian dài như vậy. Người lớn đứng tuổi, tâm tánh có chút định lực, thủ hiếu 3 năm, thậm chí 6 năm cũng không sao. Nhưng người trẻ tuổi không dễ làm được. Đừng nói ai, tôi đây ban đầu ngồi bên mộ, không ai bên cạnh. Tôi cũng biết đó là việc rất khổ sở. Lúc đó anh ta mới 21 tuổi, lại là một tên cướp. Vậy mà phát tâm thủ hiếu, đó là việc không dễ làm. Lúc chưa thủ hiếu, anh ấy theo một vị sư phụ, đó là thầy Trung Nhất. Thầy đặt tên cho anh ta là Vô Trí Huệ. Thầy này có chút thần thông, dạy anh ta cách ngồi thiền dụng công. Ngay lúc anh ta dụng công, các vị biết sao không? Có một con rồng lửa quấn quanh lưng anh ta 3 vòng. Nó thiêu đốt anh ta vừa đau vừa nóng. Đúng lúc nguy hiểm đó, sư phụ của anh đến hàng phục rồng lửa cùng quy y cho nó. Về sau, nó là vị hộ pháp của Vua Hiếu Tử. 2. Cắt thịt cúng trời giải nạn lục. Sau 2 năm rưỡi thủ hiếu vào mùa hè, trời đổ mưa lớn lan tràn thành lục lội. Hiếu Tử nghĩ, nếu ruộng vườn đều bị ngập lụt, tức dân chúng sẽ không có gì ăn. Vậy phải làm sao đây? Anh ta mới cầu cho tạnh mưa. Anh ta nói, nếu trong 3 ngày mà hết mưa, anh nguyện cắt thịt tế trời. Anh ta đã không biết gì về Phật Pháp, chỉ biết có trời. Lạ thay, 2 ngày rưỡi sau, trời bỗng ngừng mưa, nên anh ta phải thi hành theo thể nguyện. Anh bèn lập đàn, mong trời phù hộ cho dân chúng mùa thu này được gặt hái tốt đẹp, dồi dào. Anh đối trước Phật, lấy dao cắt một miếng thịt lớn dưới ngực khoảng 1-2 lạng. Nhát dao thứ nhất cắt không đứt, anh lại cắn răng cắt thêm một dao nữa. Vì quá đau nên anh ta chết giấc, máu chảy lên láng trên mặt đất nơi anh ta ngồi thiền. Không biết là đã chảy bao nhiêu máu nữa. Người nhà đưa cơm đến, thấy anh nằm trên vũng máu, liền đi báo chánh quyền ở huyện Song Thành. Huyện trưởng đích thân đến nơi, thấy anh ta tự cắt thịt mình, tưởng rằng anh ta điên rồ. Huyện trưởng hỏi lý do, anh ta đáp vì đại chúng cầu trời nắng, cho nên mới tự cắt thịt mình cúng Phật, cúng trời. Huyện trưởng nghe xong buộc miệng khen,
anh quá sức tốt đi thôi.
Từ đó mọi người có ấn tượng đặc biệt với anh ta, họ đều nói,
anh đúng là Bồ Tát, dám gì chúng tôi, mọi người đây mà cắt thịt tế trời.
Nhưng từ đó cũng có rất nhiều phiền phức đến, vì mỗi ngày đều có nhiều người đến viếng thăm anh. 3. Chim nhỏ quấn quýt khuyên tạo đức. Không những người đến thăm anh mà còn có chú chim nhỏ mỗi ngày bay lượn đến thăm. Chim này rất nhỏ, nhưng biết nói chuyện, nó không nói nhiều, chỉ nói vài câu.
Làm nhiều việc có đức, làm nhiều việc hiểu đức, làm việc chúng rất đức lắm.
Ý bảo anh ấy nên làm nhiều việc thiện. Nó cũng giống như bạn thân của anh, nó đậu trên đầu, trên vai và cả trên tai anh không chút sợ sệt. Cả ngày nó ở bên xem anh ngồi thiền dụng công, có khi cũng đùa giỡn với anh. Nhưng khi có người lạ tới là nó bay đi. Lúc khách ra về, nó mới trở lại đùa giỡn với anh. Trải qua 3 tuần, khi vết thương của anh lành rồi thì chim cũng bay đi luôn. Không biết nó đã bay đi đâu, không còn ở bên anh ta nữa. Khi anh thủ hiếu 3 năm viên mãn, rất nhiều người mời anh đến hội đạo đức giảng dạy. Khi ấy, anh vẫn còn để râu tóc rất dài. Lúc bấy giờ, người Hoa, nhất là người trẻ tuổi, không ai để râu tóc dài. Chỉ có người thủ hiếu mới để tóc dài xõa tới vai, giống dân hippie thời nay vậy. Nhưng dân hippie thì nghiện thuốc phiện. Còn anh ta không dùng thuốc phiện mà rất thanh tịnh. Anh ta ăn chay, niệm Phật, là giảng đạo đức. Anh ta giảng ở hội đạo đức có rất nhiều người tín thọ. Sau này anh hợp cùng với vài người bạn đồng đạo làm nghĩa vụ giúp đỡ mọi người. Vì sao phải để râu tóc dài? Đó là căn cứ trong Hiếu Kinh nói, thân thể tóc da do cha mẹ sinh ra không dám hủy hoại hay làm thương tổn, đó mới là bắt đầu của chữ hiếu đấy. Nhưng tại sao anh ta lại cắt thịt trên thân thể mình để tế trời? Đó phải chăng là không hợp với đạo hiếu? Không sai, đây là điều không phù hợp với hiếu đạo. Giả sử như cha mẹ của anh còn sống, nhìn thấy cảnh anh ta cắt thịt như vậy, thì không biết họ phải rơi bao nhiêu là nước mắt nữa. Còn như cha mẹ đã chết thành quỷ đi nữa, cũng lo âu, không an lạc gì đâu. Vì sao anh ta lại làm vậy? Vì mưa liên miên không ngừng, nên anh ta vì dân chúng cầu trời tạnh mưa. Hơn nữa, vì anh ta không có đi học, nên cũng chẳng biết gì về vấn đề. Thân thể tóc da do cha mẹ tạo ra không dám hủy hoại hay làm thương tổn, đó mới là bắt đầu của chữ hiếu. Anh ta thủ hiếu là nghe người ta thường tán thán việc thủ hiếu nên anh ta mới làm theo. 4. Tâm tâm tương ứng không nên lời. Lúc bấy giờ anh ta nghe danh tôi cũng biết về anh ta. Tôi nghe nói có một người được gọi là Vu Hiếu Tử. Anh ta cũng nghe nói là ở nơi đó có một vị thủ mộ cũng trẻ tuổi như anh. nhưng tôi lại trẻ hơn anh ta. Anh ta 21 tuổi thủ hiếu, còn tôi 19 tuổi. Cả hai chúng tôi đều hâm mộ lẫn nhau và muốn gặp mặt nhau. Vì sao? Vì anh ta muốn gặp tôi. Bình thường anh ta rất cao ngạo như:
tôi 21 tuổi đã thủ hiếu rồi.
Nay không ngờ lại còn có vị trẻ hơn anh ta đang thủ hiếu. Anh ta cho rằng như vậy là giỏi hơn anh ta rồi, nên anh ta mới muốn gặp tôi. Có một lần tôi đến hội đạo đức. Lúc đó tôi đã cạo râu tóc. Tôi vừa gặp anh đã biết anh là ai, vì anh ta có râu tóc dài. Tôi nói, anh là vua thiện nhân phải không? Đa số người ta gọi người thủ hiếu là thiện nhân.
Đúng rồi, còn anh là ai?
Anh không biết tôi, nhưng tôi biết anh. Anh biết anh là ai, tôi không biết tôi là ai. Anh ta quá đỗi kinh ngạc bèn nói:
ồ, anh.
Nhiều người đứng chung quanh biết tôi nói:
anh ấy là hai anh giống nhau đó.
Anh ta nghe nói trố mắt nhìn tôi, nhìn rồi lại nhìn, nhìn. Nhưng tôi không nhìn anh, tôi cũng không nói chuyện gì cả. Anh ta cũng không nói một lời nào. Có khoảng cả tiếng đồng hồ sau, anh hết chịu nổi mới thốt lời hỏi tôi:
anh từ đâu tới?
Tôi tới từ chỗ tôi đến. Anh ta cảm thấy rất kỳ quặc. Tôi hỏi anh ta: anh đi đâu?
Tôi chẳng đi đâu cả.
Vậy sao anh lại hỏi tôi là từ đâu tới? Anh ta đến trước mặt tôi, bắt tay tôi.
Hay đấy.
Từ đó về sau, anh rất thân thiện với tôi. Các vị xem có lý thú không? Không có chỗ đến, cũng không có chỗ đi. Đó là không đến, cũng không đi. Mà cũng là đến và cũng là đi. Đến từ chỗ đến đó, đi đến chỗ đó đi. Một trong 10 danh xưng của Đức Phật, có một danh xưng là Như Lai. Trong Kinh Kim Cang có nói: Như Lai không từ đâu đến, cũng không từ đâu đi, đó gọi là Như Lai. Vì tôi nghiên cứu Kinh Kim Cang, anh ta tụng Kinh Kim Cang, do đó chúng tôi nói chút cơ phong, có ngầm ý thiền vậy. Hai công án đối đáp của chúng tôi đã được anh ta truyền rao khắp nơi. Là tôi và anh, hai người lúc ban đầu gặp nhau, tôi và anh đều không nói chuyện. Kết quả anh ta khởi vọng tưởng và hỏi tôi từ đâu đến. Lúc hỏi tôi như vậy, anh biết mình đã sai rồi. Vì sao? Vì mở miệng thì sai, khởi niệm tức trái. Phàm có tiếng nói đều vô thật nghĩa. Những gì nói ra đều không phải là cứu cánh. Pháp rốt ráo là không nói, cũng không truyền. Nên phải quán tưởng như vậy. Không có gì để nói, cũng không có gì để truyền. Chúng tôi gặp nhau không nói chuyện cả giờ đồng hồ. Vì sao? Vì không có gì đáng nói. Anh ta biết tôi biết anh ta. Tâm đối tâm hiểu ý nhau không cần nói. Chỉ có thể hiểu nhau qua tâm ý, không thể truyền đạt bằng lời nói. Tôi đến Đài Loan Hoằng Pháp gặp Hòa Thượng Trái Cây, tức Lão Hòa Thượng Quảng Khâm, cũng có tâm trạng giống như vậy, là đối nhau không nói một lời. Tất cả đều ở chỗ không lời, chỉ dùng tâm linh hiểu biết nhau. Cho nên nói tâm tâm tương ứng, cả hai thông đạt, không gì trở ngại. Như Lão Hòa Thượng Trái Cây đã chứng sơ quả, tôi nhìn biết ngài, Còn các vị chỉ thấy dáng của lão hòa thượng như vậy chứ không nhận ra. Ngôi mộ hiếu tử ở Trường Xuân. Cuối đời Thanh, thời vua Quang Tử ở Trường Xuân có một vị gọi là Vương Mộng Tĩnh. Mẹ ông bị bệnh chết, an táng tại Trường Xuân. Ông đến chùa Thiên Sơn Danh Vô Lượng Quán xuất gia học đạo. Mười mấy năm sau, ông ta kết am bên mộ mẹ thủ hiếu 3 năm, chỉ uống nước lạnh và ăn gạo sống. Ông ta mất năm 1934. Người dân làng đem ông chôn cùng với chỗ mộ mẹ ông và gọi là mộ hiếu tử. Suốt đời hòa thượng lấy hiếu làm đầu, nên không chỉ giảng qua một lần về Vương Mộng Tĩnh này, để khuyến khích đệ tử lấy hiếu đạo làm căn bản trong bổn phận làm người. Hòa thượng kể, Vương Mộng Tĩnh là người sinh vào khoảng vua Quang Tử cuối đời nhà Thanh tại Trường Xuân, tỉnh Kiết Lâm. Ông vốn là người thích tu đạo vì cảm thấy đời người giống như là một giấc mộng. Khi mẹ ông qua đời, ông trở về Trường Xuân thủ hiếu bên mộ mẹ. Trong thời gian thủ hiếu, ông không ăn đồ nấu chín, chỉ ăn gạo sống. Ông nắm một nắm gạo, đó cũng là thức ăn cho một ngày của ông. Tay nắm được bao nhiêu gạo thì ăn bấy nhiêu. Gạo này không phải do ông mua mà có người đem đến. Nếu không có ai đem đến cho thì ông không ăn. Nếu có nhiều người đem gạo đến, ai đem đến trước thì ông dùng nắm gạo của người ấy chứ không ăn gạo của người đem đến sau. Đương thời Tào Côn là doanh trưởng cũng thường đi thăm Vương Hiếu Tử. Người ta truyền rằng ông có đạo, lại có công phu ra sao sao, nên có rất nhiều người tranh giành nhau cúng dường. Có người cho tiền đồng hay tiền giấy, ông cũng để mặc. Tiền giấy bị gió thổi bay mất, hay bị người trộm lấy tiền đồng, ông cũng không thêm chút phòng ngừa nào, khiến dẫn đến sự dòm ngó của bọn lưu manh du đảng. Bọn chúng bảo nhau rằng,
ông ta không thuộc các tỷ nể, mặc ai muốn lấy thì lấy. Như vậy chắc ông ta có rất nhiều tiền, nếu không sao lại để tiền dung dĩ như thế.
Do đó ban đêm họ đến đánh cướp. Thấy ông ngồi ở đó, bọn cướp gian ác lấy dao uy hiếp, bắt ông đưa ra vàng bạc châu báu. Vương Mộng Tĩnh nói ông không có tiền. Nhưng bọn cướp không tin, bèn lấy dao đâm cổ họng ông rồi mới bỏ chạy. Qua ngày hôm sau, cảnh sát đến, thấy ông ta thoi thóp gần chết, không nói được. Lúc đó ở Trường Xuân rất náo nhiệt, vì có nhiều người từ các nước đến cư ngụ ở đó. Cảnh sát hỏi ông người nước nào giết ông. Ông đều lắc đầu. Cảnh sát nói,
không lẽ chờ giết ông sao?
Ông gật đầu.
Nếu chờ hại ông, chúng tôi không thể nào kêu Thượng Đế bồi thường nhân mạng cho ông được.
Thế là ông tắt thở. Lúc Nhật Bổn chiếm đóng Đông Bắc, thành lập đế quốc Ngụy Mãn Châu, đóng đô ở Trường Xuân, họ muốn kiến thiết một con đường lớn mà mộ của Hiếu Tử lại nằm chắn ngang giữa đường. Những công nhân muốn dời mộ qua một bên, nhưng ai đào dẫy đến mộ đều té xỉu hay bị thương. Người Nhật Bổn không tin nên gài mìn, còn cho máy bay bỏ bom, nhưng bom cũng đều không nổ. Họ lại bảo vua Tuyên Thống hạ chiếu chỉ dời mộ, nhưng mộ Hiếu Tử vẫn sừng sững oai nghiêm bất động ở đó, không ai dời được. Cuối cùng người ta nghe có tiếng nói trong mộ: Bồ đoàn tĩnh tọa đã lâu năm, tu thân dưỡng tánh thủ chân nguyên, cốt mẹ ta chưa đến lúc dời, mộ ta di động chỉ do trời. Cả Đông Bắc ai ai cũng biết mộ Hiếu Tử này rất linh thiêng. Có những người từ nơi xa xôi cũng đến đây thắp hương cầu nguyện. Bản thân tôi cũng đến viếng mộ Hiếu Tử và còn lưu lại một đêm ở cổ miếu đạo lão. Có phụ hình mộ hiếu tử. Ghi chú: tháng 9 năm 1958, mộ hiếu tử ở Trường Xuân vì ngăn cản giao thông bị chính phủ Trường Xuân dỡ đi. Hài cốt của Vương Mộng Tĩnh và mẹ ông bị dời chôn chỗ khác. Ngày 9 tháng 9 năm 2008, mộ hiếu tử tức Viên Công Mộ được tái thiết hoàn thành ở Trường Xuân.